Tuấn Hiệp và Ánh Nguyệt kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay, thứ Bảy ngày 24 tháng 9, sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chuẩn bị tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 6 tháng tuổi.
Biển Đông sắp xuất hiện bão.
Dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội đã chạm mức gần 800 ca một tuần.
4 vùng lãnh thổ tại Ukraine bắt đầu trưng cầu ý dân về việc sáp nhập vào Nga. Sau đây là nội dung chi tiết.
Bộ Y tế vừa có công văn khẩn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành đề nghị ra soát, thống kê số lượng trẻ em trên địa bàn. Công văn nêu, để chuẩn bị kế hoạch mở rộng đối tượng tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em tại Việt Nam khi đủ căn cứ cơ sở khoa học theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan tổ chức ra soát, thống kê số lượng trẻ em trên địa bàn thuộc nhóm tuổi từ 6 tháng tuổi đến dưới 5 tuổi và đề xuất nhu cầu sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho những nhóm tuổi này. Kết quả tổng hợp gửi về các viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur khu vực trước ngày 30 tháng 9. Các viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur tổng hợp gửi về viện vệ sinh dịch tễ trung ương trước ngày 10 tháng 10 để tổng hợp số liệu gửi Bộ Y tế, Cục Y tế dự phòng trước ngày 15 tháng 10.
Ngày 23 tháng 9, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã có văn bản gửi các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trong những ngày tới. Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển về phía Tây và có khả năng mạnh lên thành bão với xác suất trên 80%. Đến khoảng tối và đêm 25 tháng 9, bão sẽ đi vào vùng biển phía Đông, khu vực Bắc Biển Đông. Sau đó, bão còn có khả năng tiếp tục di chuyển nhanh về phía Tây, hướng về đất liền nước ta.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết đang tổng hợp ý kiến về đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2023 để có căn cứ trình Chính phủ. Qua quá trình tổng hợp, đơn vị này nhận thấy về cơ bản các bộ ngành đều chọn phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2023 là 7 ngày. Riêng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lại có đề xuất một phương án khác là 8 ngày. Sau khi lấy ý kiến của các bộ ngành cơ quan liên quan, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ cân nhắc phương án nghỉ và trình Chính phủ xem xét ngay trong tháng 9 này.
Liên quan đến công tác hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM cho biết, tính đến ngày 21 tháng 9, các quận huyện và thành phố Thủ Đức đã phê duyệt cho hơn 68.700 lượt hồ sơ doanh nghiệp với hơn 1,67 triệu lượt người lao động. Tổng số tiền hỗ trợ hơn 976,6 tỷ đồng, đạt 100% hồ sơ đủ điều kiện hỗ trợ. Hiện TP.HCM chỉ còn khoảng 2,6% số tiền chưa đến tay người lao động, nguyên nhân do lỗi kỹ thuật. Các lỗi này sẽ sớm được các ngành của thành phố khắc phục và chi trả trong thời gian sớm nhất.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa cho biết dịch COVID-19 cũng như dịch sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp trên địa bàn trong những ngày gần đây, đặc biệt là số ca sốt xuất huyết tăng. Từ đầu năm đến ngày 21 tháng 9 đã có 3.800 ca mắc, 5 ca tử vong. Số ca mắc tăng 1,8 lần so với số ca mắc trung bình 5 năm. Trong những tuần gần đây, số ca mắc sốt xuất huyết đang có dấu hiệu gia tăng nhanh ở mức gần 800 ca bệnh một tuần. Theo đánh giá của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội, dịch sốt xuất huyết đã có dấu hiệu vượt qua ngưỡng cảnh báo nguy cơ dịch và dự báo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tiếp theo.
Ngân hàng Nhà nước đã bắt đầu bình thường hóa chính sách tiền tệ sau đại dịch với việc tăng lãi suất điều hành lên 100 điểm cơ bản. Việc sửa đổi có hiệu lực từ ngày 23 tháng 9. Theo một số chuyên gia đánh giá, việc tăng lãi suất sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến sự phục hồi kinh tế. Dự báo tăng trưởng GDP vẫn được duy trì lần lượt là cộng 8% cho năm 2022 và cộng 6% cho năm 2023. Việt Nam là nước cuối cùng trong ASEAN-6 nâng lãi suất điều hành.
Sau khi trần lãi suất tiền gửi ngắn hạn được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh, hàng loạt ngân hàng đã nhanh chân điều chỉnh biểu lãi suất từ ngày 23 tháng 9. Theo dự báo của Công ty Cổ phần Chứng khoán VN Direct, lãi suất tiền gửi có thể tăng thêm 30 đến 50 điểm cơ bản từ mức hiện tại trong những tháng cuối năm 2022. Theo đó, lãi suất tiền gửi 12 tháng của Ngân hàng Thương mại bình quân tăng lên mức 6,1 đến 6,3% một năm vào cuối năm 2022, vẫn thấp hơn so với mức trước đại dịch là 7% một năm.
Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư quốc lộ 1 Tiền Giang, chủ đầu tư dự án BOT Cai Lậy, cho biết trạm thu phí trên tuyến Cai Lậy và quốc lộ 1 đã hoàn thành xây dựng, lắp đặt thiết bị thu phí không dừng. Đồng thời, dự án BOT Cai Lậy sẽ bắt đầu thu phí thử nghiệm trên trạm quốc lộ 1 từ ngày 25 tháng 9, thu từng làng một và đến 27 tháng 9 sẽ mở rộng hết tất cả các làng. Bắt đầu từ 7 tháng 10, trạm BOT Cai Lậy sẽ thu phí chính thức trở lại.
Mời quý vị thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 23 tháng 9, người dân của 4 vùng lãnh thổ tại Ukraine đã bắt đầu tiến hành cuộc trưng cầu ý dân về việc sáp nhập vào Nga. Đó là các khu vực Donetsk, Luhansk và hai khu vực Kherson và một phần Zaporizhia nằm trong tầm kiểm soát của Nga. Tổng thống Nga Putin đã tuyên bố ủng hộ quyết định được đưa ra sau trưng cầu dân ý. Trong khi đó, Ukraine và các đồng minh phương Tây đã lên tiếng chỉ trích các cuộc trưng cầu dân ý sáp nhập Nga là bất hợp pháp.
Trong một diễn biến liên quan, ngày 22 tháng 9, trong cuộc họp đặc biệt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký Antonio Guterres cũng đã lên tiếng quan ngại việc người dân của bốn vùng lãnh thổ tại Ukraine đã bắt đầu tiến hành cuộc trưng cầu ý dân về việc sáp nhập vào Nga. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lên tiếng phản bác, cho rằng các quyền của người dân ôn hòa nói tiếng Nga tại miền đông Ukraine đã không được quốc tế bảo vệ. Họ bị chính phủ Ukraine chà đạp và tấn công mỗi ngày. Ngoại trưởng Nga cũng cáo buộc các nước phương Tây đang thúc đẩy leo thang cuộc xung đột mà không bị lên án.
Bộ trưởng Tài chính Anh vừa cho biết chính phủ Anh sẽ công bố kế hoạch để giảm nợ công sau khi tính toán gói hỗ trợ 200 tỷ bảng, tương đương với 250 tỷ đô la Mỹ, cắt giảm thuế và chi phí khí đốt và điện cho các hộ gia đình và doanh nghiệp trong 6 tháng, bắt đầu từ tháng 10. Chính phủ Anh cũng sẽ chi khoảng 60 tỷ bảng, tương đương với 67 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ các gia đình và doanh nghiệp trả các hóa đơn điện và khí đốt trong 6 tháng tới.
Giới chuyên gia kinh tế Mỹ cho biết, rủi ro nghèo đói được tính khi tổng thu nhập ròng của một hộ gia đình giảm xuống dưới 60% thu nhập ròng trung bình. Từ tính toán này, giới chuyên gia nước này cho biết khoảng 40% người dân nước này có nguy cơ rơi vào cảnh nghèo khó do ảnh hưởng của giá năng lượng tăng cao và lạm phát phi mã.
Với hy vọng giành được ưu thế trước Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới, ngày 23 tháng 9, các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện Mỹ đã công bố một chương trình nghị sự ưu tiên giải quyết một loạt các vấn đề từ lạm phát, tội phạm cho đến trách nhiệm giải trình bầu cử. Phần lớn chương trình bao gồm các mục tiêu chính sách như kiềm chế chi tiêu lãng phí, hỗ trợ quân đội Mỹ, tăng trách nhiệm của các bậc phụ huynh trong giáo dục con cái, bảo vệ thai nhi. Theo kế hoạch, cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ tại Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 11 tới.
Cũng liên quan đến cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ sắp tới, một cuộc thăm dò trên phạm vi toàn quốc do Reuters công bố ngày 12 tháng 9 cho thấy 37% số người Mỹ được hỏi bày tỏ muốn bỏ phiếu cho một ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, trong khi 34% số ý kiến khẳng định họ lựa chọn ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa và 15% người vẫn chưa quyết định.
Người phát ngôn chính quyền tỉnh Pria Sihanouk, Campuchia cho biết 23 công dân Trung Quốc đang mất tích sau khi thuyền chở họ bị lật ngoài khơi của tỉnh này. Khi gặp nạn, trên thuyền có 41 người đều mang quốc tịch Trung Quốc. Cảnh sát Campuchia đang tiến hành thẩm vấn những người này trong bối cảnh ngày càng có nhiều báo cáo về việc công nhân trở thành nạn nhân của các vụ buôn người hoặc nhập cư trái phép để làm việc tại thành phố cảng Sihanoukville, miền nam Campuchia.
Mời quý thính giả đến với các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Ban tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ 8 cho biết, chương trình năm nay sẽ có 12 tỉnh thành phố tham gia với chủ đề bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa đồng bào Khmer Nam Bộ, bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, hội nhập và phát triển. Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ 8 tại tỉnh Sóc Trăng sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 8 tháng 11.
Các ngôi sao của Avatar tiếp tục tiết lộ một phần nội dung của ngoại truyện bom tấn kinh điển một thời Avatar trên Reuters. Theo đó, phần 2 với tên gọi Avatar The Way of Water sẽ tập trung vào việc mở rộng khám phá thế giới Pandora và chủ đề bảo vệ gia đình, trong khi phần 1 trước đó là câu chuyện về cuộc chiến giành tài nguyên thiên nhiên giữa loài người và người Na'vi xanh tại một nơi mang tên là Pandora. Avatar The Way of Water sẽ chính thức ra mắt khán giả vào ngày 16 tháng 12. Ngoài phần 2 sắp ra mắt, còn 3 phần phim nữa đã được lên kế hoạch cho việc ra mắt xuyên suốt đến năm 2028.
Công ty giải trí YG Entertainment thông báo album đầy đủ thứ 2 của Blackpink mang tên Born Pink đã vượt mốc tiêu thụ 2 triệu bản. Điều này giúp 4 cô gái trở thành nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên chạm được tới kỳ tích này. Ở thời điểm hiện tại, album mới của Blackpink vẫn là chủ đề nóng hổi, được những người hâm mộ yêu nhạc K-pop quan tâm.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Trước thềm đại chiến Italia ở UEFA Nations League, Bukayo Saka đã bất ngờ được vinh danh với giải cầu thủ xuất sắc nhất của đội tuyển Anh ở mùa giải 2021-2022. Tài năng trẻ của Arsenal đã vượt qua Harry Kane và Declan Rice trong cuộc bình chọn. Trong 12 tháng qua, Saka đã gây ấn tượng với 3 bàn thắng và 2 kiến tạo trong 9 lần ra sân cùng Tam Sư.
Nhóm cổ động viên Cubanon của Inter Milan đã đăng tải thông điệp trên Twitter yêu cầu chủ tịch Steve Zan rút khỏi sân Giuseppe Bemita. Inter Milan hiện vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn về tài chính nên đã buộc phải bán nhiều nhân tố quan trọng. Trước đó, ông Zan và tập đoàn Suning đã hứa hẹn lớn nhưng không thể tạo nên sự khác biệt.
Theo The Times, sau khi cân nhắc nhiều vấn đề khác nhau, UEFA quyết định sẽ không nâng số đội tham dự từ 24 lên 32 ở vòng chung kết Euro 2028. Quyết định chính thức sẽ được UEFA đưa ra sau cuộc họp sắp tới trong tháng 11.
ở trận thắng xứ Qualis rạng sáng qua. Huấn luyện viên Roberto Martinez đã dính thẻ đỏ và bị rút quyền chỉ đạo. Bởi vậy, ở trận gặp Hà Lan vào rạng sáng ngày 26 tháng 9 tới, Thierry Henry sẽ dẫn dắt quỷ đỏ. Sau khi thất bại ở Monaco và Montreal Impact, cựu pháo thủ đã trở lại làm huấn luyện viên ở đội tuyển Mỹ từ tháng 5 năm 2021 tới nay.
Gonzalo Higuain cho rằng tiền đạo tân binh của Man City, Julian Alvarez, hội tụ gần như đầy đủ các phẩm chất để trở thành trung phong số 1 của Argentina. Theo Higuain, đây sẽ là thách thức lớn đối với Lautaro Martinez.
Câu lạc bộ Viettel đã lên kế hoạch lấy lại tên thể công kể từ mùa giải 2023. Viettel đã tổ chức hội thảo về vấn đề này từ hồi tháng 4 và hiện đang chờ quyết định chính thức của các lãnh đạo.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời anh Tuấn Hiệp.
Cảm ơn chị Ánh Nguyệt. Thưa quý thính giả, chúng ta sẽ điểm qua tình hình thời tiết ở khu vực Trung Bộ. Trong ngày hôm nay, vùng từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, trong đêm qua và sáng sớm nay đã có mưa to đến rất to. Trong ngày và đêm nay, ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Đà Nẵng, Quảng Nam sẽ vẫn có mưa dông nhiều nơi. Trong đó, khu vực từ Nghệ An trở vào đến Quảng Trị, lượng mưa sẽ lên tới 200-300mm, có nơi trên 400mm. Khu vực Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế, lượng mưa từ 100-200mm. Đối với các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên, trong ngày hôm nay, hai khu vực này tiếp tục có mưa nhiều nơi, với nhiều điểm có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 70mm, với mưa dông khá chủ yếu tập trung vào thời điểm chiều tối. Trong mưa dông tiềm ẩn nguy cơ cao xuất hiện lốc sét và gió giật mạnh, nguy hiểm nên người dân cần hết sức lưu ý. Còn đối với Bắc Bộ, khu vực đồng bằng và ven biển nằm trong vùng tác động của gió đông và không khí lạnh đầu mùa, nhưng cường độ ảnh hưởng của gió đông yếu hơn nên trong ngày sẽ có mưa nắng gián đoạn. Cục bộ có nơi mưa vừa với lượng mưa từ 10-30mm. Riêng ở vùng ven biển Thái Bình, Nam Định có điểm mưa to trên 50mm.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.